sáng nay nói về cái tu, nói về cái gì vậy? Ngoại của cơ thể thì nói thế nào? Nói vô thường là tính cách thần sáng đó, nó đang là một hạt mủ, nó thành cục máu, từ cục máu nó biến thành cái thai, từ cái bào thai nó biến thành ra cô con gái, từ cô con gái biến ra bà già, từ bà già thành một xác chết, từ cái xác chết ấy cửa nát thối đi, rồi chỉ có bộ xương, rồi cái bộ xương nó long rụng, rồi lại mỗi một cái xương nó tự mùn tàn rồi nó trả về đất, không có cái gì cả, mà bỗng nhiên hiện nó thành cái con người, rồi lại thành không, không hoàn toàn, không có dấu, không có vết gì cả, tan ra đất, đất thành cây rau cải này, người khác người ta ăn vào thành thân người ta, cứ thế biến hóa đổi dời, gọi là vô thường. Mà đã vô thường thì chắc chắn phải tan hoại thành không. Thì đây có 9 cái trạng thái mà cái người tu cần phải quán. Can đảm nhìn vào sự thật. Thế nào là tại sao lại phải can đảm để quán những cái này? Tôi sợ cái xác chết lắm, nó có biết, nó có sợ không? Nó sẽ chiếu vào đây có đứa nào dám ngủ chung bên cạnh không? Đấy, chị em đang thân nhau rất quý, nhìn chết cái là thôi, sợ hết hồn đến vía. Thế cho nên đây phải can đảm để nhìn được vào sự thật, để dám nhìn thẳng vào cái xác chết. Mà thứ nhất là dám nghĩ rằng chính cái thân mình sẽ là cái xác chết, mà dám tập để nhìn thấy cái thân mình nó chuyển biến như các xác chết. Cho nên đây gọi là phải can đảm nhìn vào sự thật thì sẽ hết bi quan. Làm sao nhìn vào xác chết mà lại hết bi quan nhỉ? Cơ chí và xác chết là càng bi quan mới phải chứ. Ra đây bảo hết bi quan thì bây giờ đây ấy, bình thường như thế này, thế mà bị cô chị chúng cô la thì phước khí nó xị mặt nó lên, thế rồi nó ngồi nó khóc, nghĩa là nó bi quan, phải không? Thế nhưng mà nếu mà nó thấy được cái xác chết rồi, nó nhớ rằng chính cái mắt đang khóc này ngày mai hóa giỏi, cái miệng đang mếu này ngày mai hóa giỏi, nó nhớ được cái thân của nó là cái thứ cái tan rã, không đắng không, sẽ thành bụi thành không, thì nó còn tủi thân nó khóc nữa không? Thế cho nên thấy được cái sự thật thì mới biết rằng những các cái mà mình phiền muộn, còn cái sanh già bệnh chết của mình ấy, mà rồi kiếp sau còn đọa lạc nữa, cái ấy mới là đáng sợ, mà mình phải dồn hết tinh thần để làm sao mà ra khỏi được cái đọa lạc này, sắp tới nơi rồi. Thế cho nên cái người nào quán nhận được sự thật thì cái người không có bi quan, không có thì giờ đâu mà thương thân tủi phận, những cái ba lăng nhăng không đáng kể gì cả. Mà lúc bây giờ phải biết quý cái đời sống, chúng ta chỉ còn có một thời gian ngắn mà thôi. Nếu bây giờ ở đây mà không gắng học, không gắng tu, không gắng gắng giác tỉnh thì mai đây chôn vùi trong đọa lạc. Cho nên quý cái đời sống, phải làm thế nào để khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Thầy thường nghe nói rằng được làm người khó khăn như con rùa mù gặp bọng cây. Nghiêm tử kể cái chuyện rùa mù bọng cây nghe nào. Bọng cây ở đâu?
Cái bọng cây ở giữa biển.
Biển thì bát ngát mông mênh, mà gió nó thổi, cái sóng nó vỗ, cho nên cái bọng cây nó sóng này đẩy ở đằng kia, sóng khác lại đẩy ở đằng này, mà ở trong một cái biển bát ngát mông mênh. Đấy, thế thì bây giờ con giảng để chị em thấy cái kiếp người khó được như cái chuyện con rùa mù. Rùa ví với cái gì?
Con rùa ví cho chúng ta.
Tại sao lại bảo là con rùa mù? Tôi có hai mắt mở đây, tôi sáng như thế này, sao bảo tôi mù? Lão đấy. mà sao lại nói mù, tức là cả hai mắt cùng hỏng. Các vị nhị thừa, các thánh nhị thừa thì Phật chỉ ví là chột mắt, còn chúng mình lại gọi là mù. Hay là khác nhau cái gì đây? Hai con mắt là tượng trưng cho hai thứ trí tuệ căn bản của chúng ta. Các vị thánh thanh văn ấy, thì Phật cứ ví luôn, bị chột, người chột mắt. Ở trong Pháp Hoa, ông Trần Già sai một người chột mắt đi đổ gần kia đứa con. Đấy. Người chột mắt là ví với các vị thanh văn, bởi vì các ngài còn chấp pháp, cho nên là bị, tức là một con mắt nó hỏng. Nhưng mà các ngài đã phá được cái ngã chấp rồi, cho nên các ngài chỉ chột thôi. Còn chúng mình ấy thật ví là con rùa mù. Thế lại bà già mù, bà già Vô Minh, chị em nhớ không? Cũng mù cả hai mắt. Nghĩa là chấp ngã, một mặt thì chấp ngã, một mặt thì chấp pháp. Hai thứ, cả hai cái trí tuệ cùng không. Cho nên gọi là con rùa mù. Tức là chúng ta cả không có trí tuệ, chấp ngã là không có cái trí tuệ một cái, rồi lại chấp pháp và chấp những cái cảnh bên ngoài là thật, thế là hai cái, thế gọi là người mù. Thế con rùa mù nó ở đáy biển là ở đâu, ví với cái gì? Ở trong biển nó bị chìm luôn ở trong cái địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, bị đọa xa đọa về đường ác đạo, cho nên ở đáy biển trăm năm ngóc đầu lên một lần. 100 năm là cái gì? Ví cái gì dài hay ngắn? Thực ra ấy là đã đọa về địa ngục ngạ quỷ bằng xanh ấy, thì phải gọi kiếp chứ không có gọi năm được nữa. Chính ra là cả bao nhiêu kiếp rồi mới được lên làm người. Mà đây nói cái số trăm năm là để cho loài người dễ hiểu, tức là cái thời gian đọa lạc nó lâu lắm mới được ngóc đầu lên một lần, nghĩa là một phen để hy vọng được làm người. Thế mà cái biển gió đánh như thế là nói cái gì đây? Nó đánh cái bọng cây. Bây giờ cái bọng cây là cái gì đã? Cái tử cung của người mẹ. Con rùa nó muốn cho đầu nó để đầu thai, để đầu thai vào trong cái bụng người nữ thì mới được ra làm người. Chứ nếu mà vào cái bụng người na, người con bò, con trâu thì ra làm bò, làm trâu. Thế cho nên ví cái tử cung của bà mẹ như cái bọng cây. Mà bọng cây là bị sóng nó đánh, sóng biển nó đánh, là ví với cái gì? Duyên. Không biết bao nhiêu nhân duyên kết hợp và nhân duyên ly tán, bao nhiêu thứ nó ràng buộc mới thành kết, cho nên mới thành cái duyên có mẹ con, thành mẹ thành con, nghĩa là con rùa vào được cái bọng cây, tức là cái thân mình vào được cái tử cung của bà mẹ, là phải biết bao nhiêu nhân duyên. Mà ví như là sóng của biển, nghĩa là mình không biết gì vào cái việc này, nhân duyên nó chẳng chỉ nào ân, nào oán, bao nhiêu kiếp. Có cái duyên để thành, lại có cái duyên để phá. Cho nên không biết bao nhiêu mà kể. Mới vào, cái con rùa mới cho đầu rồi vào cái bọng cây. Để mà làm được thân con người. Cho nên nó khó như thế. Mà được thân con người khó như thế đấy. Mà chỉ một cái gió đập là cũng mất mạng. Đi trượt chân một cái vỡ sọ thì cũng mất mạng. Như em Tuệ Chiếu vừa rồi rửa cái chân thôi, trượt cái cẳng một cái thôi là thôi cũng hết một đời thanh niên. Cho nên khó lắm mới được thân người, mà lại dễ mất, dễ hỏng. Thế thì cái vật đã khó mới có, mà lại dễ mất như thế, là vật quý hay vật mà mình nên bỏ qua? Ở đây mới khuyên chúng ta là phải biết quý cái đời sống làm người, khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Pháp quán này để chữa cái bệnh ngã ái, thế thì mình đã phải yêu quý cái kiếp làm người khó được, mà làm sao lại còn chữa cái bệnh ngã ái. Yêu quý thì tức là phải yêu quý cái thân này là cái ngã ái, mà sao đây lại nói chữa cái bệnh ngã ái là thế nào nhỉ? Nói là phải khỏi phí uổng kiếp người khó được, thế thì phải bồi bổ cái ngã ái, mà đây bây giờ lại tu cái pháp này để chữa cái ngã ái. Sao? Tại sao mình phải yêu quý cái thân này, tức là mình phải có ngã ái, mà bây giờ con phải chữa khỏi cái bệnh ngã ái, cái bệnh này làm sao? Phải bảo mình nên yêu cái thân này hay nên ghét cái thân này. Mình dùng nó để làm việc lành, việc thiện thì mình phải bồi bổ cho nó chứ. Cũng như con có cái xe đạp tốt, con phải trông nom săn sóc, nó hỏng cái gì thì sửa chữa. Chứ đâu có phải yêu nó mà vứt nó xuống đi vào xó đâu. Nó lại không thương cái thân nó nữa. Mà thầy thì thầy đấy là, thầy thấy ở đây phải biết quý cái đời sống. Làm thế nào để khỏi phí uổng cái kiếp người khó được. Thế là thầy nghe thì thầy thấy rõ ràng là phải thương cái thân này. Mà nó bây giờ nó lại bảo không. Nghĩa là phải biết dùng cái thân này. Đấy, cái thân người khó được là nó lại dễ mất. Thế nhưng thì mình phải biết dùng nó. Dùng nó để tỉnh cho ra. Chứ không phải là quý cái thân để mà nguyện đời đời kiếp kiếp ở trong cái thân này. Để bảo tồn cái da thịt, bảo tồn, giữ gìn. Cũng như mình có cái xe đạp, thì mình phải quý cái xe đạp. Mình lau chùi, nó hỏng đâu mình sửa đấy. Để làm gì? Để mình dùng nó. Chứ không phải quý cái xe đạp để thờ, để cất đi một chỗ để ngó. Mà quý cái xe đạp để dùng nó, để biết cách dùng nó, lợi ích. Thì mình bây giờ được thân người, cái thân người nó có cái công năng, nó có cái bộ óc, nó hiểu được cái phải, cái trái, cái thiện, cái ác. Cho nên cái thân người ở trong kinh Phật Tổ gọi là cái cửa ải, để mình đi qua được cái luân biển luân hồi này. Mượn cái thân người mới đi qua được, coi cái thân người như cái cửa ải để mà đi qua được cái luân hồi. Nếu mất cái thân người thì không có cách nào qua được nữa. Thế cho nên phải quý cái thân, quý nó mà biết sử dụng nó, biết cách quý nó. Chứ không phải hễ nó yếu phải cho nó ăn bình thường. Đó. Cho nó ăn bình thường, cho nó đủ khỏi rét. Nó là đất nước gió lửa thì mình cũng phải bồi bổ cái đất nước gió lửa cho nó đủ sống. Phải ốm đau, phải trông nom săn sóc nó, không quá đáng. Bởi vì quá đáng thành ra, ví dụ như cả đêm đi cinema hay là đi nhà hát, rồi thì ăn cả đêm, như vậy nó sinh bệnh, sinh hoại. Thì những cái cách thức buông lung ấy thì không nên, chính là không biết cách chăm nom cái thân. Muốn chăm nom cái thân là phải cho nó điều hòa trong sự ăn uống, trong cái nếp sống hàng ngày, và dùng cái thân để tỉnh ra mà ra khỏi cái luân hồi. Mất cái thân này rồi thì không có hy vọng ra khỏi luân hồi được nữa. Cho nên đây Phật Tổ khuyên chúng ta tiếc cái kỳ già, kỳ già nghĩa là cái thời gian mà cái thân người mà nó còn sống.
Người thường mắc là các vị A-la-hán làm sao không hiểu cái sao Phật lại ví các vị A-la-hán là người?
A-la-hán ngài không có mù như chúng mình. Chúng mình thì là không mất, không có hai cái tuệ. Còn các vị A-la-hán thì các ngài đã chứng được cái vô ngã, biết cái thân này không phải mình rồi. Thân này nó chỉ là một cái vật vật dụng, dùng một thời gian thôi, chứ nó không phải mình. Thế cho nên chúng ta thì mê nhận cái thân này là thân thể của mình. Vì thế ở đây mới nói rằng thì là chữa cái bệnh ngã ấy. Các vị A-la-hán, các ngài khỏi cái bệnh ngã ấy rồi. Các ngài không chấp cái thân này là ta, mà chỉ là một cái báo hiện một thời gian. Nhưng mà cũng có cái phước báo làm người nữa. Có cái báo xấu mà cũng có cái báo thiện, báo lành. Là nó còn hơn những các cái loài vật. Nó tỉnh được, nó hiểu được, nó tu được. Thế cho nên nó có cái tốt đó. Thế nhưng mà nhận cái thân này là ta thì là ngu si, cho nên gọi là anh mù mắt. Người mù mắt là chấp ngã là một, chấp pháp là hai. Còn các vị A-la-hán thì các ngài chỉ còn chấp pháp thôi, chứ các ngài đã hết chấp ngã rồi, cho nên gọi là người chột.
Dạ, kính thầy, thầy đang hỏi như vậy thì các vị A-la-hán hay còn chấp pháp, thì các ngài nhìn những cái vật này thì các ngài vẫn là cho là có.
Chấp pháp của các ngài là chấp cái pháp, các ngài chấp cái tứ niệm xứ này, các ngài chấp là vô thường, vô ngã, khổ và không. Các ngài tu được cái vô thường, vô ngã, khổ và không, rồi các ngài khư khư chấp thế gian này là vô thường, vô ngã, khổ và không. Chớ những cái này thì các ngài biết là nó vô thường, vô ngã, khổ và không tuốt rồi. Lạc quan mà nó cũng không bi quan, nó là giải thoát, để con tỉnh được ra. Chứ không, chứ còn cái, nếu mà nói bi quan với lạc quan là hai cái nó còn đối chọi nhau. Người lạc quan là thấy cái gì cũng cho là vui, cũng làm cái mê. Mà người bi quan thì cũng làm cái mê. Thật ra cái người ta tỉnh ra, người ta biết nó là cái thân này là giả, là không, không bám vào cái thân này nữa, người ta giải thoát. Lạc là vui, nó đối với cái chữ bi quan, bi quan là buồn. Bởi vì bây giờ con đang sống bằng cái thân này, thì cái thân, ở cái thân này con có thể hiểu được kinh sách của Phật, con có thể tu mà đi đến giải thoát được. Giải thoát được tức là ra khỏi cái cửa ải luân hồi. Cho nên cái thân này coi như cái cửa, nếu mà mình biết mở thì mình đi ra được. Mà cái người không biết mở cái cửa này thì lại vẫn lại ở trong cái cảnh luân hồi. Cho nên thân này là cái chỗ để có thể đi qua. Người nào dũng cảm, người nào có khả năng, có tài, người ấy người ta ra được. Cho nên gọi cái thân này là cái cửa ải để ra khỏi cái luân hồi. Như chúng ta, đấy, bây giờ được cái thân người, được gặp Phật Pháp đây. Nếu không cố gắng, mà không tỉnh cho ra, thì lại trở lại cái đường luân hồi như cũ. Coi như người không ra khỏi cửa ải. Người tu vì chánh kiến nên giải thoát. Thế nào là vì chánh kiến nên giải thoát? Qua thầy thấy là con quán cái thân này là đống đất, thế mà rồi nó lại đi đến cái chỗ là con không chấp cái câu nói của người ta. Thì cái đống đất, cái câu nói liên quan gì đến nhau? Là con tu cái đống đất mà con lại thấy được cái câu nói không đáng kể. Tại khi mình quý cái thân này là thân tôi, cho nên bây giờ các cô lại động đến tôi thì tôi không chịu, cho nên tôi giận, tôi tức, tôi la. Còn bây giờ biết cái thân này không phải thân tôi nữa, nó chỉ là đống đất không có giá trị gì, vì vậy cho nên là không bênh vực nó nữa. Cho nên cái tham sân si ở tâm của mình này nó tan đi. Đối các cảnh người ta, mọi người chung quanh, người ta đối xử với mình cách nào không quan hệ, bởi vì cái đống đất thì còn bênh nó làm gì. Thế cho nên giải thoát. Thế cho nên vì chánh kiến, nhờ có chánh kiến mà giải thoát. Còn nếu không biết thân này là chỉ là cái đống đất không quan, không có sự thật, thì khư khư còn bênh vực cái thân. Thế mà bênh vực cái thân bao nhiêu ấy, thì cùng với cái tham sân si, nuôi sống nuôi cái tham sân si thì còn đọa lạc, còn khổ nữa. Thế cho nên nhờ chánh kiến mà giải thoát. Mà bởi vì không có tham sân si, cho nên cái tâm nó khinh an, nó vui vẻ.